Kiếm đạo độc tôn, chương 239, phong khởi vân tranh, góc truyện audio.com, tính toàn thời gian thì cuộc so tài tiềm long bảng cũng không còn mấy ngày. Tự mình phi hành đi khẳng định không kịp, phải đến phi thiên ma tông tuyển một đầu yêu thú phi hành cấp 6 đỉnh phong. Thân hình lóa lên, thân ảnh Mộ Dung Khuynh thành như bọt biển tiêu tan, biến mất tại chỗ. Khoảng cách thời gian diễn ra tiềm long bảng càng ngày càng gần. Nam Trác vực cũng bắt đầu dậy sóng. Ngoại trừ mấy trăm tông môn lớn nhỏ ra thì chỉ tính riêng độc hành võ giả cũng có đến hàng nghìn, trăm nghìn vạn người đang nhao nhao chạy tới Tiềm Long Thành. Trong số bọn họ người có tu vi thấp nhất cũng là Bão Nguyên Cảnh. Không có bất kỳ một ai dưới Bão Nguyên Cảnh cả. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, những tông môn có phẩm cấp thì có thể mang một ít đệ tử có tu vi thấp hơn Bão Nguyên Cảnh đến để quan sát trận thi đấu, mở mang tầm mắt. Những người không có phận sự thì tu vi phải ngoài Bão Nguyên Cảnh mới có cơ hội tiến vào quan khán. Nhưng Tiềm Long Thành cũng chỉ có thể dung nhập được một số lượng người có hạn, không phải ai cũng có thể vào được. Trừ phi ngươi là cường giả tinh cực cảnh, nếu không thì cũng không có cách nào để tiến vào. Với quy tắc này thì những độc hành võ giả có tu vi Bão Nguyên Cảnh cũng đã phải xuất phát trước mấy tháng trời. Nếu không thể vào được trong Tiềm Long Thành để quan khán thì bọn họ sẽ phải tiếc hận 3 năm. Huống chi lần Tiềm Long bảng năm nay lại vô cùng đặc biệt, đây là lần tổ chức cường thịnh nhất trong ngàn năm qua. Chính là khó gặp vô cùng, nếu không thể đến xem thì đúng là tiếc hận cả 10 đời cũng không hết. Chỉ điểm này thôi cũng đã khiến cho cả Nam Trác vực sôi trào, một số tông môn cường đại cũng có những chuẩn bị riêng của chính mình. Lần tổ chức Tiềm Long bảng năm nay ngàn năm hiếm gặp, thiên tài trẻ tuổi nhiều vô số kể. Hơn nữa bên dưới Tiềm Long thành chính là Long mạch chi khí. Có thể nói, nếu lấy được thứ tự càng cao thì ngươi có thể nhận được càng nhiều Long mạch chi khí. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới nhân khí cùng số mệnh của tông môn. Đây không phải là cố lộng huyền hư mà là sự thật. Dĩ nhiên những đệ tử thiên tài trẻ tuổi danh dương trên Tiềm Long bảng thì cơ bản về sau đều có được thành tựu cao. Cũng chỉ có một số nhỏ là ngoại lệ mà thôi. Tiềm Long bảng không phải chỉ là tranh giành 72 danh ngạch mà còn là tranh giành số mệnh. Phi Thiên Ma Tông, trên một ngọn núi cao vô cùng có một tòa cung điện ẩn hiện trong tầng mây dày đặc. Đây là một tòa cung nguy nga hùng vĩ nhưng lại đen kịt khiến cho người ta có cảm giác u ám. Mà phía sau tòa cung điện lại có một đội cánh, trước cửa cung điện có hai pho tượng thủ vệ ba mắt. Nếu có thường nhân nào ở đây chắc chắn rằng họ sẽ không dám nhìn thẳng vào hai pho tượng này. Trong cung điện, tông chủ Phi Thiên Ma Tông đưa lưng về phía đại môn của cung điện, cao cao tại thượng đứng đó. Tiềm Long bảng lần này không phải là chuyện đùa, Mặc Ngôn, ngươi thân là đại đệ tử của Phi Thiên Ma Tông ta. Lần trước chỉ có thể lấy được vị trí thứ 8, điều này khiến cho ta vô cùng thất vọng. Trong đại điện, hai thanh niên nam nữ sóng vai đứng, nam thanh niên đứng bên trái mặc một bộ trường bào màu đen cúi người cung kính nói. Tông chủ, Mặc Ngôn khiến cho người thất vọng, nhưng hiện giờ ta khẳng định sẽ lọt được vào top 3 người, vì Phi Thiên Ma Tông là tranh đoạt số mệnh. Như vậy mới đúng, tạm không nói đến ngươi. Khuynh Thành, lần trước ngươi chỉ đứng thứ 20. Góc truyện audio.com 7. Lần này ngươi có còn ý định giữ lại thực lực nữa không? Nữ tử mặc một bộ áo tím đứng bên cạnh thanh niên mặc trường bào màu đen nói. Tông chủ, tại lần tỉ thí trước thiên ma đại pháp của ta mới chỉ tu luyện được đến tầng thứ 7 cũng không có nắm chắc có thể lọt vào top 10. Cho nên cũng không có dốc hết sức mà thi đấu. Nhưng lần thi đấu này lại khác, ta nhất định sẽ thi triển hết thực lực của mình. Cô gái áo tím này rõ ràng chính là Mộ Dung Khuynh Thành. Thiên ma đại pháp của ngươi trong khoảng thời gian ngắn này có thể tiến vào trọng thứ 10. So với Mạc Ngôn còn có vượt bậc, xem ra ngươi ở bên ngoài có còn kỳ ngộ, cũng tốt lần này top 10 trong Tiềm Long bảng, Phi Thiên Tông chúng ta chắc chắn sẽ chiếm giữ hai danh ngạch. Trở thành tông môn đứng đầu ở Nam Trác vực này, nơi này là khu vực núi lửa hoành hành, tại trung tâm của khu vực núi lửa này có một tòa cung điện mày hồng đỏ thẫm. Mà đứng trên ở ngọn núi lửa cao nhất phóng mắt nhìn xuống có thể thấy được từng dòng nham thạch nóng chảy. Mà những dòng nham thạch này đều vây quanh một địa phương, ở đó có một tòa đại điện màu vàng rực. Trong đại điện có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Xích Hỏa, lần trước ngươi đứng vị trí thứ 2, lần này ngươi có ý kiến gì không? Một trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi trên một chiếc ghế thật lớn. Chiếc ghế này cũng không phải được làm từ gỗ, cũng không phải được là từ kim loại. Mà nó hoàn toàn được tạo thành từ nham thạch vô cùng cứng rắn, tạo hình trầm ổn bá đạo. Người thanh niên nói, ta là Hỏa Linh Thái Tử, nhất định sẽ không thua lần thứ 2, rất tốt, đệ nhất Tiềm Long bảng chí cao vô thượng, đồng thời cũng chiếm được nhiều số mệnh nhất về cho tông môn. Nếu như ngươi có thể giành được vị trí thứ nhất thì hoàn toàn xứng với danh xưng Hỏa Linh Thái Tử. Trung niên cười ha hà, cả tòa cung điện tựa hồ cũng run rẩy theo, mà nham thạch ở bên ngoài cũng sôi sục quay cuồng. Đạo hiên, vô tình bí quyết cả ngươi đã luyện tới trọng thứ 11. Vô tình kiềm ý cũng đã tu luyện được 6 thành hỏa hầu. Ngươi chính là kỳ tài khó gặp trong vòng mấy trăm năm của vô tình tông chúng ta. Trên một vách núi thẳng đứng, một thanh y trung niên đứng chắp tay đằng sau, quần áo bồng bềnh trong gió, đạm mạc nói. Mà người thanh niên được nói đến thì thần sắc lạnh lùng, không một chút biểu cảm. Tông chủ, người quá khen, bất quá cảnh giới cao nhất của vô tình cũng không phải khiến con người ta tuyệt tình, mà là xem vạn vật như không có gì. Chỉ cần trong nội tâm vô tình thì không cần phải so đo với bên ngoài. Đây mới chính là đại đạo của vô tình. Nếu như ngươi có thể hiểu được điểm này thì Tiềm Long bảng không có người nào có thể tranh phong cùng ngươi. Vô tình không phải là tuyệt tình, xem như vạn vật không có gì. Thanh niên lộ vẻ mặt suy tư nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Ha ha, cái này đối với ngươi vẫn còn có chút khó khăn, ngay cả ta đây cũng chưa thể nào phá giải được nó. Ta cũng chỉ là có thể chỉ đường dẫn lối cho ngươi mà thôi. Cũng không cần phải vì hai chữ vô tình mà trói buộc bản thân. Vâng, tông chủ, thanh niên lạnh lùng tuy không thể nào hiểu rõ được thâm ý trong đó nhưng cũng nhớ rõ trong lòng. Thương Huyền Quốc có diện tại lớn nhất trong tứ đại đế quốc. Nhưng khu vực chính thức có thể để cho con người sinh sống chỉ chiếm 1/10 mà thôi. Còn lại, góc truyện audio.com, 9 phần là thập vạn đại sơn, phía tây của Thương Huyền Quốc biển mây bắt đầu chuyển động sắc thái vô cùng chói mắt. Lúc này ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được một đạo hào quang vô cùng rực rỡ từ trên trời du xuống rơi xuống địa phận của một tông môn. Tông môn này ở trong Thương Huyền Đế Quốc là một trong hai đại tông môn lục phẩm Lạc Hà Môn. Đại sư huynh của ngươi tại Tiềm Long bảng lần trước đứng vị trí thứ 6, nhưng lần này tuổi tác đã vượt qua 24 không thể nào tham gia được nữa. Nhiệm vụ cạnh tranh vào top 10 người đứng đầu Tiềm Long bảng lần này phải dành cho ngươi đó Vân Nhi. Chuyện sắc hiệp, lần so tài cường thịnh nhất trong 1000 năm qua chỉ riêng điều đó thôi cũng không thể nào đánh giá được sự khốc liệt của lần tranh tàu này. Có không biết bao nhiêu đệ tử đã vượt qua cái tuổi 24 mà mất đi tư cách tham dự. Mà những đệ tử lớp sau cũng tiến bộ không ngừng, ngay cả những người chỉ mới 19 tuổi thôi cũng đã có được thực lực cường đại. Nhưng ngoài ta vẫn còn có một số đệ tử trẻ tuổi miễn cưỡng tham gia tranh tài dẫn đến sự việc ngoài ý muốn. Người thanh niên thanh tú tràn đầy tự tin nói. Tông chủ, đại sư huynh có thể là được thì ta nhất định có thể làm được. Người cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Ta không có trông cậy vào việc ngươi có thể lọt vào top 5 nhưng top 10 phải đến tay. Sư môn cường thịnh hay suy bảo cũng đều dựa vào thứ hạng của ngươi tại Tiềm Long bảng lần này. Cho nên ngươi nhất định phải cố gắng. Càn Vân biết rõ, trên Huyền Không Sơn, danh tự của ngọn núi này cũng chính là danh tự của một tông môn lục phẩm. Trong lịch sử của tông môn này đã từng xuất hai qua hai vị vương giả sinh tử cảnh. Mà trong lần đó cũng đã giúp cho Huyền Không Sơn trở thành tông môn ngũ phẩm. Nhưng sự đời là thế có thịnh tất có suy. Không có được một vương giả sinh tử cảnh nào khác ra đời cho nên Huyền Không Sơn lại từ tông môn ngũ phẩm trở thành tông môn lục phẩm. Bất quá cũng không có một ai dám coi thường Huyền Không Sơn. Cho dù là tứ đại quốc gia cũng như vậy. Bên trong một sơn mạch liên miên không ngớt có một ngọn núi lớn cao ngàn trượng lơ lửng giữa không trung. Nghe nói ngọn núi này là địa phương mà vị vương giả sinh tử cảnh thứ hai của Huyền Không Sơn từng cư ngụ. Bên trong có ẩn chứa thần thiết cùng với lực hút của trái đất bài xích nhau khiến cho ngọn núi lơ lửng được giữa không trung. Trên núi có một tòa đại điện này chính là chủ điện Huyền Không Sơn. Trên quảng trường bên ngoài chủ điện, một trung niên hùng vĩ sóng vai cùng với một người thanh niên đứng nhìn bao quát tất cả cảnh vật ở phía dưới. Thánh Nhi, người cùng với ta cùng giống nhau, đều là hậu đại của tổ tiên Thương Vương. Trong thân thể có kế thừa huyết mạch vương giả của hắn. Đáng tiếc là tiềm lực của ta đã hết không thể nào tiến vào sinh tử cảnh. Mà ngươi lại mới bắt đầu thiên phú và ngộ tính của ngươi còn ưu việt hơn ta rất nhiều, cũng là một trong những hậu đại của Thương Vương kiệt xuất nhất. Ngày sau cũng chỉ có ngươi mới có hy vọng vượt qua mọi gian nan trở ngại trở thành một vương giả mới của Huyền Không Sơn. Trước mắt chính là khảo nghiệm của ngươi. Thân là hậu đại vương giả, nếu ngươi cũng muốn trở thành vương giả thì ngươi cần phải giành được vị trí thứ nhất ở Tiềm Long bảng lần này. Đồng thời cũng tranh giành số mệnh về cho góc truyện audio.com, Huyền Không Sơn, trên người thanh niên này tản mát ra khí thức bế nghĩa thiên hạ ánh mắt như thần linh. Hắn thản nhiên nói, Nam Trác vực cũng chỉ là khởi điểm của ta mà thôi. Về sau chân linh đại lục mới chính thức là sân khấu thuộc về ta. Đại gia gia, người cứ yên tâm, danh bài đệ nhất Tiềm Long bảng lần này sớm đã nằm trong tay ta. chờ lần này ta trèo lên đỉnh cao cũng chính là lúc ta rời Nam Trác vực đi lịch lãm khắp chân linh đại lục này. Trung niên hùng vĩ cười ha ha, trong suy nghĩ của hắn Thánh Nhi xác thực là kinh tài kinh diễm, có được phong phạm của vương giả. Mà cũng chỉ có gặp được đối thủ cường đại thì mới có thể kích ra được tiềm lực còn ẩn sâu chưa có xuất hiện của hắn được. Ngây ngốc giữa một bầy cừu lâu ngày thì ngay đến một con sư tử cũng phải mòn vuốt. Mà một con sư tử ở trong một đàn sư tử thì sẽ không ngừng khiến bản thân mình mạnh mẽ lên. Trừ khi hắn sớm mất đi tư cách cùng khí khái của sư tử. Băng Tuyết Đế Quốc, tại quốc gia khổng lồ này cũng có tới hai đại tông môn lục phẩm, phân biệt là Thiên Vẫn Tông cùng Băng Tuyệt Tông. Chủ điện Thiên Vẫn Tông được tạo dựng trên một thiên ngoại thiên thạch. Mà khối thiên ngoại thiên thạch này cũng có diện tích tới mấy dặm, toàn thân tỏa ra quang mang hồng hồng, mà ngay cả một điểm nứt nẻ ở bên ngoài cũng không hề có. Đại điện Thiên Vẫn Tông, tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão hạch tâm đều vô cùng vui vẻ. Thiên Yếu Hưng, Vẫn Nhi rõ ràng có thể ở thời khắc mấy chốt này đột phá được trọng thứ 11 của Thiên Vẫn Đại Pháp. Đúng vậy, Thiên Vẫn Đại Pháp là công pháp địa cấp đỉnh giai. Uy lực trọng thứ 11 tuyệt đối đáng sợ, lần đừng nói là tam cường, ngay cả danh bài đệ nhất cũng có thể tranh giành một chuyến. So với Tư Không Thánh của Huyền Không Sơn cũng không có bị lép vế. Tư Không Thánh kế thừa huyết mạch Thánh Vương, tiềm lực của hắn vô cùng lớn, bất quá trước thực lực tuyệt đối thì cho dù có huyết mạch vương giả cũng phải nuốt hận. Ha ha, thật thống khoái, một người thanh niên khí chất phóng đãng, không hề bị trói buộc cười nói. Tông chủ, các vị trưởng lão. Chuyện này cần các ngươi giữ bí mật cho, ta muốn tại Tiềm Long bảng lần này có một con át chủ bài khiến cho mọi người phải bất ngờ. Đồng thời cũng có thể ngoài dự đoán của mọi người mà cầm lấy danh ngạch đệ nhất dương danh uy phong của Thiên Vẫn Tông ta. Đây là điều đương nhiên, ở đây đều là những trưởng lão hạch tâm của Thiên Vẫn Tông ta. Mọi người sẽ giữ bí mật, mà ngươi cũng không được xem nhẹ, cần phải tranh thủ những ngày cuối cùng này củng cố lại tu vi, tìm hiểu rõ uy lực của trọng thứ 11. Lần này nếu như ngươi có thể đoạt được đệ nhất, tương lai cái ghế tông chủ Thiên Vẫn Tông này nhất định là của ngươi. Tông chủ Thiên Vẫn Tông buông hào ngôn nói. Cách chương.